tôi xin trân trọng kính chào quý ông bà chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an, nhất là bước vào trong mùa xuân mới. Chúng ta thấy thời tiết có thay đổi, nhưng mà cho đến giờ phút này có thể nói rằng chúng ta không có những cái ngày thật là lạnh giá, và bây giờ chúng ta đã thấy có những cái tia nắng ấm áp của mùa xuân. Hôm qua chúng ta cũng đã có cơ hội mừng xuân mới trong Tết cổ truyền của dân tộc. Chúng ta xa quê nhà, xa rất là nhiều người thân còn ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta được sự an ủi lớn lao từ chính Chúa là Đấng đã cứu chuộc, đã thương xót, đã gìn giữ dẫn dắt cũng như là ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng được sự khích lệ rất là lớn lao từ các anh em của chúng ta ở trong gia đình đức tin. Chúng ta cảm biết được dù có nhiều những điều khó khăn, những nan đề mà chúng ta còn phải đối diện ở trong đời sống, nhưng mà trong niềm tin ở nơi Chúa, trong sự an ủi, sự khích lệ lẫn nhau từ những người anh em ở trong Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta không phải là chỉ có những ngày xuân mới, nhưng mà chúng ta sẽ có những năm tháng nơi Chúa chưa đến mà cho chúng ta còn sống. Chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta sẽ tiếp tục sống vui hòa, phước hạnh ở trong Chúa, và Chúa cũng tiếp tục sử dụng chúng ta như là hội thánh của Chúa để có thể làm vinh hiển danh Chúa, và kết quả cho việc tin lành cứu rỗi của Chúa sẽ được mang đến cho những người khác. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta trong sự thờ phượng, sau sự thờ phượng Chúa, chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội để mà tổ chức hội đồng thường niên để nhìn lại công việc Chúa trong năm qua, có những điều chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa, đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy được có những điều nào chúng ta còn yếu đuối, kiên quyết, và chúng ta cũng nhờ cậy Chúa để mà hoạch định cho những công việc của năm mới. Tôi cứ nào rằng Chúa sẽ cho chúng ta kết quả nhiều hơn. Cho nên thì chúng ta sẽ trước hết sẽ cùng đến với nhau ở trong lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 đến câu 21. Kính thưa hội thánh, một chiếc giám đốc khi nhìn lại cái quãng đời đi qua của mình thì ông nói như thế này: lúc còn trẻ, khi là một người có cái đầu óc cách tân và có nhiều cái hoài bão, cái ước mơ, tôi dâng lên Chúa cái lời cầu nguyện, xin Thượng Đế ban cho con và một ít năng lực để mà con có thể thay đổi thế giới. Nhưng mà đến tuổi trung niên thì tôi nhận thấy rằng một nửa cuộc đời của tôi đã đi qua rồi, tôi chưa thay đổi được một người nào. Và lúc bây giờ thì tôi mới cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, xin ban cho con có được cái năng lực để mà con có thể biến cải được tất cả những người mà con gặp gỡ ở trong đời sống bình thường hàng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con, và như vậy là đã đủ cho con mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà giờ đây khi tóc đã bạc, răng đã rụng, ngày tháng còn lại ở trên đất có thể nói rằng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay, tôi mới nhận ra rằng tôi thật là quá cờ dại biết chừng nào. Giá như mà tôi đã biết sớm được cái điều này thì tôi đã cầu nguyện, và bây giờ thì tôi chỉ còn có thể dâng lên Chúa lời cầu nguyện: lạy Chúa, xin cho con có được ơn của Chúa để mà có thể thay đổi chính mình. Chúng ta biết tóm quyền, nếu đó là một lời cầu nguyện thì đó sẽ là điều rất là khôn ngoan khi mà nói được sớm. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta có thể dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin cho con có ơn để có thể thay đổi được chính con, thì chúng ta cũng biết rằng tự mình không thể thay đổi được mà phải mời ơn của Chúa. Và cảm tạ Chúa vì chúng ta gặp Chúa ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau, về thời gian, về năm tháng, về những cái hoàn cảnh của đời sống. Nhưng mà chúng ta đã được gặp gỡ Chúa Giêsu, và ơn của Ngài đã đến với cuộc đời của chúng ta. Cho đến mỗi một năm tháng qua đi, chúng ta nhìn lại đời sống của mình, chắc chắn rằng chúng ta có những lý do để mà ngợi khen cảm tạ Chúa. Nhưng mà đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta rất là nhiều điều. Cuộc đời của chúng ta trên đất sẽ tiếp tục được Chúa ban phước, được Chúa sử dụng như thế nào. Cho nên chúng ta sẽ quay trở lại với Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 đến câu 21 để chúng ta thấy được ý nghĩa của cái sự thay đổi trong đời sống mà Chúa làm cho chúng ta, những người tin Chúa như thế nào. Tôi ước mong rằng chúng ta sẽ giống như là sứ đồ Phao-lô, ông từng nói trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 16: cho dù con người của chúng ta bề ngoài cũ già nua hay là cũ kỹ đi theo năm tháng, nhưng mà con người bề trong sẽ ngày càng đổi mới. Quay trở lại với Côrintô thứ 2 chương 5 câu 17 đến câu 21. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô khi viết thư này cho hội thánh Côrintô, ông đã nói đến một cái thực tế. Hội thánh Côrintô được phước của Chúa, đó là một nơi của sự trở lại bình thường. Nhưng mà Chúa đã ban ơn thương xót để cứu những con người đang sống ở trong tối tăm tội lỗi, trở thành một dân của Ngài. Nhưng mà năng lực của hội thánh Côrintô đó là rất nhiều người tin Chúa cũng ở trong rất là nhiều những hoàn cảnh khác nhau, và nhất là ở trong nếp sống cũ. Vì vậy cũng đã có những rắc rối nan đề xảy đến ở trong hội thánh. Sau khi chỉ rõ những cái điều đó, Phaolô khích lệ đối với tín hữu ở tại Côrintô, và chúng ta sẽ thấy được cái việc mà cuộc đời của những người tin Chúa được Chúa đổi mới, được dựng nên mới như thế nào. Có bốn điều chúng ta sẽ nói đến. Ý nghĩa của việc được dựng nên mới, cái điều kiện nào để chúng ta được dựng nên mới, cái biểu hiện của người đã được dựng nên mới, và cái kết quả của một người đã được dựng nên mới như thế nào. Ở trong câu 17 phần B, cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc được dựng nên mới đầu tiên đó là gì? Những sự cũ đã qua đi. Nó cho thấy rằng cái con người cũ, con người mang bản tính tội lỗi ở trong tư tưởng, ở trong lời nói, trong hành động của chúng ta, con người đó phải chết. Nếu con người đó không chết đi thì sẽ không có một cái sự sống mới nào. Và đây là cái điều chúng ta thấy được cái sự khác biệt của người tin Chúa với lại các tôn giáo của cả thế gian. Tôn giáo của thế gian là gì? Là cố gắng dùng năng lực của mình để mà diệt dục, tức là diệt những cái ham muốn, những cái tư dục của mình, mong muốn rằng có thể thay đổi chính mình bằng cái nỗ lực của mình. Và cũng có nhiều người chúng ta sẽ thấy rằng họ cũng không muốn thay đổi, họ cũng muốn hài lòng với lại cái mà mình đang có mà không muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy con người hoàn toàn bất lực trong cái vấn đề có thể thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng những sự cũ phải qua đi, có nghĩa là con người tội lỗi này phải chết đi. Và đó là cái điều chắc chắn. Nếu chúng ta muốn có một cái đời sống được thay đổi, được đổi mới, thì đời sống cũ phải chết. Và để cho đời sống cũ chết đi để hình thành đến một đời sống mới, nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn ở trong căn bản, ở trong tận gốc rễ, mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta thấy có rất là nhiều những cái điều thay đổi ở trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái điều mà chúng muốn chúng ta thấy cần phải thay đổi đó là gì? Đó là chính con người của mình, cái địa vị của mình, cái bản tính tội lỗi của chúng ta đã đặt chúng ta ở trong địa vị đáng phải bị rủa xả, phải bị phạt. Nhưng mà Chúa cho chúng ta biết rằng hoàn toàn có một hy vọng cho chúng ta, đó là khi con người đã nhận biết được mình cần phải thay đổi, và cái gốc rễ của con người, của bản tính của chúng ta là tội lỗi, chúng ta không thể nào làm gì, thì một mặt là nó phải chết đi, một mặt phải hình thành nên một con người mới, nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy cái ơn của Chúa cho mình. Con người mới là con người mang cái bản tính mỹ đức của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu được hình thành và được sống động ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Con người mới đó, nó không phải là được tân trang ở bên ngoài bằng quần áo, bằng những cái đồ trang sức. Nó cũng không phải được tân trang bằng những cái thay đổi với những cái mỹ phẩm của thời hiện đại. Nhưng mà con người mới này đó được trở nên mới từ ở trong căn bản, và căn bản đó tội lỗi phải bị tiêu diệt, và để mỹ đức đời sống của chúng ta phải được thay đổi bởi mỹ đức của chúng ta. Đó là điều mà Phaolô muốn nói. Cho nên được dựng nên mới ở đây đó là gì? Đó không phải là nỗ lực, cố gắng của con người, đó là việc của Đức Chúa Trời. Và nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhận thức được đó là điều căn bản của vấn đề. Chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì trong cái bóng tối của tội lỗi mà chúng ta đã từng bước đi, bây giờ khi bước ra ngoài ánh sáng, chúng ta mới thấy được cái bóng tối nó ghê rợn ở sự này. Có những người tin Chúa sau khi mà đã nếm trải những ơn phước của Chúa, bước đi ở trong ánh sáng, mới quay trở lại mới thấy được cái cuộc đời cũ của tôi đó, khi mà chưa biết Chúa đó, tôi có thể rất là hài lòng về rất là nhiều điều. Và chúng ta cũng đã từng thấy ở trong Kinh Thánh, một chàng trai trẻ giàu có khi đến với Chúa Giêsu, anh cũng tự hào về rất là nhiều điều mình đang có. Nhiều người ao ước khao khát có được sự giàu có được địa vị như anh mà không có. Nhưng mà hết tất cả, anh còn thậm chí tự hào là gì? Mọi luật, điều răn, luật pháp của Đức Trời tôi đã giữ lấy, không thiếu một cái điều gì thế. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ ra cho anh thấy rằng có một điều còn thấy anh còn thiếu. Dĩ nhiên anh còn thiếu rất nhiều điều, nhưng mà Chúa chỉ cho anh thấy được một điều đó, để mà nếu anh nhìn thấy được cái điều đó thì anh sẽ còn thấy rất là nhiều những điều thiếu sót. Nhưng mà tiếc rằng người thanh niên đó đã không thấy, đã quay đi và không trở lại với Chúa như thế nữa. Nhưng mà với những con cái của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã cho chúng ta thấy được có một điều cần phải thay đổi. Và mọi sự cũ đã qua đi, mọi sự phải trở nên mới, đó là con người cũ, cũ tội lỗi phải chết đi và nó phải được thay đổi trong một cái bản tính mới, trong một cái nếp sống mới. Đó là điều chúng ta thấy được ý nghĩa của sự nghiệp mới. Nó không phải cái sự tân trang thay đổi bên ngoài, nhưng là gốc rễ ở trong căn bản, ở trong tấm lòng, ở trong đời sống, ở trong bản chất. Điều thứ hai, cái điều kiện nào để con người có thể được sự nghiệp mới? Ở đây lời Chúa nói rằng nếu ai, có nghĩa là dành cho bất cứ một tội nhân nào bằng lòng làm theo lời Chúa. Cái điều đầu tiên nhận thức được rằng mình cần phải thay đổi, có nghĩa là mình đang đứng ở trong địa vị tội nhân. Mới giúp chúng ta có thể đến chỗ là nếu ai, tức là bằng lòng lắng nghe lời của Chúa và để có thể đến với Chúa. Nhiều khi chúng ta rất là buồn phiền vì chúng ta đã từng làm chứng nói về Chúa cho người thân của chúng ta ở tại Việt Nam. Có những người rất thân yêu rồi thì chúng ta rất yêu thương. Và khi mà ở dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta hoàn toàn không mong muốn đời sống của gia đình người thân của mình được phước. Không muốn rằng là trong tương lai hai người sẽ đi hai đằng, một người đi về thiên quốc và một người sẽ đi tới hỏa ngục. Và chúng ta cố gắng để làm chứng, cố gắng để cầu nguyện, cố gắng đã làm mọi cái phương cách để mà có thể đưa sự cứu rỗi đến cho người thân của mình. Nhưng mà cũng có những người chúng ta sẽ thấy rất đau buồn trong giờ phút này. Chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta đã làm chứng, chúng ta đã có rất nhiều những cái nỗ lực, nhưng mà người đó vẫn chưa có bằng lòng để có thể đến với Chúa. Cho nên lời của Chúa nói tại đây là nếu ai, có nghĩa là cái sự cứu rỗi là một cái ân sủng mà Chúa dành cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái cách của người ta đáp ứng lại với cái ân sủng đó, với cái tiếng gọi đó, với tình yêu của Chúa, với sự cứu rỗi mà Ngài đã cung ứng cho chúng ta đó, nó sẽ dẫn cho người ta đến cái cuộc đời được phước hay là không. Thế vì vậy ở đây nếu ai, đó là gì? Đó là dành cho bất cứ tội nhân nào bằng lòng làm theo lời của Chúa. Chúng ta thấy cuối cùng của Kinh Thánh sách Cải Huyền, trong cái thư viết cho bảy hội thánh luôn luôn có là nếu ai có tai lắng nghe, mọi người đều có tai cả, báo. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng có cái lỗ tai, đôi tai bằng vật chất ở trong thân thể này, Chúa ban cho chúng ta đã làm phước. Nhưng mà để mà có được lỗ tai thuộc linh để có thể lắng nghe được tiếng Chúa, để có thể kêu lắng nghe cái sự kêu gọi, sự đáp ứng của Ngài, đó phải là ơn thương sẵn. Cho nên vì vậy lời của Chúa nói tại đây, nếu ai đón cái cơ hội, một cái cánh cửa mở ra cho tất cả mọi tội nhân nếu như họ bằng lòng làm theo lời Chúa. Và thứ hai đó là họ phải được ở trong Đấng Christ. Ở trong Đấng Christ đó là cái hình dung từ để mô tả một cái người bằng lòng đặt lòng tin tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Người đó được kể là chết đi cái cuộc đời cũ, được đóng đinh cái bản tính cũ của chúng ta vào ở trong thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Và chúng ta cũng phải được chôn đi để rồi có thể sống lại ở trong cuộc đời mới của chúng ta. Đó là cái giáo lý rất là đơn sơ hay là rất là căn bản của chúng ta. Khi mới tin Chúa, chúng ta được dạy để rồi có thể tiến đến xưng nhận Chúa chính thức qua thánh lễ báp têm. Nhưng mà chúng ta lưu ý cái chỗ này. Nếu ai ở trong Đấng Christ, ở trong Đấng Christ đây đó cũng là nó nói cái tình trạng luôn luôn liên tục. Ngày hôm nay chúng ta có thể có nhiều thay đổi. Hôm nay tôi có thể thuê nhà mà mai tôi không có thích ở cái nhà thuê để tôi có thể chuyển qua một cái nhà khác. Hôm nay tôi có thể có nhà của sở hữu mình nhưng mà đến lúc tôi cảm thấy rằng không thích thì tôi lại thích ở nhà thuê. Hôm nay tôi có thể ở địa điểm này, mai tôi có thể ở địa điểm khác. Rồi ngay cả cái công việc của chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta có công việc này nhưng mà rồi vì một cái lý do mà hoàn thành nào đó, chúng ta có thể thay đổi cái công việc, thay đổi cái môi trường của chúng ta làm việc. Ví dụ như vậy. Đó là những cái sự thay đổi. Nhưng mà đối với người ở trong Chúa thì không có cái chuyện là chúng ta lúc này thích thì chúng ta ở trong Chúa như thế, và lúc nào chúng ta không thích thì chúng ta sẽ ở ngoài Chúa. Không phải. Một cái đời sống được đổi mới là một cái đời sống lúc nào liên tục cũng ở trong Chúa như thế, ở trong cái mối liên hệ với Ngài, ở trong cái đời sống mà chúng ta biết rằng giống như sứ đồ Phaolô nói, chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà Chúa như thế sống ở trong chúng ta. Và việc ở trong đó là cái đời sống liên tục để bước đi ở trong cái đường lối, trong cái sự hướng dẫn, trong cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Và đây chính là cái điều để cho chúng ta thấy cuộc đời được đổi mới. Đã có những cái lúc tôi cũng đã được nghe anh em thắc mắc, ví dụ như là có những người tin Chúa rồi đó, họ cũng tiếp nhận Chúa, họ cũng xưng nhận niềm tin rồi, nhưng mà sao bây giờ họ lại có thể lìa bỏ Chúa, hay là họ có thể quay trở lại với cái nếp sống cũ? Thì đây là một trong những cái câu trả lời cho chúng ta, đó là gì? Người đó cũng không muốn liên tục ở trong Chúa. Bởi vì liên tục ở trong Chúa tức là gì? Đó là chỉ chúng ta có một cái lần để mà tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình. Nhưng mà đó là cuộc đời mà chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa, để liên tục nói vâng, nói có với Chúa, với sự phật phục, và cũng nói không hay là sự khước từ đối với chính mình. Trong mỗi một con người đều có, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta nhớ rằng chúng ta vẫn còn có những cái bản tính cũ. Cái bản tính cũ đó, nó phải được thay đổi, nó phải được chết đi. Và cái sự thay đổi, cái sự chết đi đó là gì? Là cái việc mà chúng ta mỗi một ngày nói vâng với Chúa để có thể làm theo lời phán của Chúa. Con người cũ đó nó không tự nhiên chết đi được. Chúng ta không đủ năng lực để làm cho nó chết đi được. Nhưng mà ở trong Chúa cứ thế, một cách liên tục, bước đi ở trong đức tin, trong sự sống thuận phục với lời của Ngài, đó là cái con đường để cho chúng ta cứ luôn luôn được dựng nên mới, cứ luôn luôn là con người mới. Chúng ta cũng sẽ thấy được câu 18, câu 20, có cái biểu hiện của người được dựng nên mới. Đây là cái phương cách hay là cái thước đo để cho chúng ta có thể kiểm chứng được cái cuộc đời của chúng ta ở trong Chúa được dựng nên mới như thế nào. Mỗi một năm chúng ta, trong cái dịp đầu năm mới, chúng ta chúc cho nhau những cái điều mới mẻ, sao? Chúng ta chúc mừng năm mới, xin Chúa ban cho chúng ta có những cái điều này, điều kia thật là tốt hơn năm cũ trong cuộc sống. Nhưng mà quý ông bà anh chị để ý thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái lời mà chúng ta chúc mừng năm mới, nó cho chúng ta thấy hai cái thực tế. Một là năm mới, nhưng mà chúng ta thấy thân thể của chúng ta già nua cũng đi, chúng ta thêm lên một tuổi. Khi chúng ta còn bé, chúng ta ao ước mong cho cháu lớn để làm gì? Để làm một cái người trưởng thành, để mình có thể tự do, không còn cái sự giám sát, cái sự giám hộ, cái sự kiềm tỏa của cha mẹ nữa. Nhưng mà rồi đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, thì chúng ta thấy ồ, năm tháng qua đi thật là nhanh, phải không? Mỗi một ngày chúng ta lại thấy thân thể của mình vừa một mặt là sự trưởng thành về tâm trí, một mặt khác đối với con người thuộc linh là sự trưởng thành thuộc linh. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy thân thể tàn tạ, già nua, và chúng ta cũng thấy được rất là nhiều những cái điều mà chúng ta muốn níu kéo lại cái thời gian để cho mình cứ ở trong cái tuổi trẻ, thậm chí có người ao ước mình lại quay trở lại được cái thời niên thiếu nữa. Nhưng mà chúng ta không có cách nào để có thể làm được. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy lại đây, cái biểu hiện của một đời sống luôn luôn được dựng nên mới, nó không phụ thuộc vào cái việc nỗi buồn, niềm vui của những gì ở bên ngoài, nhưng mà nó nằm ở ngay trong đời sống của những người tin Chúa, khi mà chúng ta đã được tái tạo, đã được dựng nên mới ở trong Chúa cứu thế. Và cái biểu hiện đó là gì? Đức Phaolô nói rằng vì chính Đức Chúa Trời đã vốn ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian được đại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Cái biểu hiện của đời sống chúng ta, một cái người được dựng nên mới, đó là chúng ta cảm biết được Chúa đang giao hay là ủy thác cho chúng ta một cái trọng trách, đó là làm chức vụ giảng hòa. Làm chức vụ của giảng hòa là làm chức vụ gì, quý ông bà anh chị? Đó là chúng ta trở nên một cái người để có thể đưa những người khác trước đây giống như chúng ta, tức là đang ở trong cuộc đời cũ, là cuộc đời tội lỗi, đang là kẻ thù của Đức Trời và của Chúa cứu thế, bây giờ có thể bước đến để mà trở nên một người tin nhận Chúa, để có thể được hòa thuận lại với Đức Trời. Trong Kinh Thánh mô tả rằng Chúa Jesus đã đến chịu chết cho chúng ta ở trên thập tự giá để làm cái công việc hòa giải giữa tội nhân với Đức Trời. Và đó là cuộc đời của chúng ta, trước đây là những tội nhân và trở thành kẻ thù của Đức Trời. Nhưng bây giờ nhờ Chúa Jesus đã đổ huyết ở trên thập tự giá và đặt lòng tin nơi Ngài, mà chúng ta bây giờ đã được hóa giải cái tình trạng của mình và được đặt để ở trong cái địa vị là con cái của Đức Trời. Sáng nay chúng tôi gặp chị, nếu chúng ta học lời Chúa ở trong chương trình nhận, chúng ta sẽ nhấn mạnh đến vấn đề cái địa vị và cái cơ nghiệp hay là cái quyền của chúng ta khi mà chúng ta được địa vị là con cái của Chúa. Cho nên ở đây cho chúng ta biết rằng một cái người được dựng nên mới là cái người có cái năng lực để mà tiếp tục đưa người khác đến tin nhận Chúa Giêsu và để cho họ có thể hòa thuận lại. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta đã có những người, chúng ta đã bớt thì giờ để công sức của mình đầu tư rất là nhiều điều và để có thể làm chứng cho người thân của mình, cho đồng bào, cho thân hữu của chúng ta ở tại đây. Tại sao chúng ta có thể làm được cái chức vụ giảng hòa này? Là vì chúng ta là con người đã được đã được dựng nên mới, đã được đổi mới. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng phải xem xét. Nếu mà chúng ta không có cái mối quan tâm với những người chưa được cứu, nếu chúng ta không có được ý thức được cái trách nhiệm mà Chúa đã giao cho chúng ta, đó là cái chức vụ giảng hòa, nhất là trong cái thời kỳ cuối cùng này, thì chúng ta cũng phải thấy rằng phải chăng cái con người cũ của tôi đó vẫn còn có những cái điều xu hướng tập trung vào ở trong thế gian, đến nỗi rằng tôi không có được một cái ý thức được một cái trách nhiệm và cái đặc ân của một người làm cái chức vụ giảng hòa. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái đời sống bình thường chúng ta vẫn sống như mọi người, nhưng mà đừng quên một cái nếp sống phi thường của một người Cơ Đốc nhân, đó là một nếp sống vượt lên chiến thắng tội lỗi, và cũng một nếp sống trong cái tình yêu của Chúa, để mà chúng ta có thể làm cái chức vụ giảng hòa, không thiếu cơ hội để có thể nói về Chúa cho người khác. Trong cái tuần trước đó tôi rất là vui vì có cái cơ hội mình làm cái điều gì đó rất là nhỏ. Tôi đi tới một cái tiệm cắt tóc và rồi thì bước vào đó và cắt tóc tiệm của người Việt. Thế và rồi qua cái câu chuyện với cái người thợ cắt tóc đó thì không ngờ người đó lại là người đã có cha mẹ là người tin Chúa, nhưng mà cô không có cái niềm tin ở nơi Chúa một cách cá nhân, cho nên đã có cái cơ hội đến hội thánh của chúng ta đây, và cô cũng đã cắt tóc 4 năm nay rồi cho anh Bảo Sơn, nhưng mà chưa có cái một cái bày tỏ cái công khai niềm tin của mình. Tôi nói với Chúa, về Chúa cho cô ấy tặng cô ấy cái tài liệu và gửi cho tân phụ của cô ấy đang nói là đang sinh hoạt ở tại xứ Manchester. Và khi mình có cái cơ hội nói về Chúa cho mọi người thì rất vui. Tôi tới một cái tiệm để cắt cái kinh, và rồi thì chủ tiệm là người Công giáo. Tôi nhìn thấy, tôi không biết ông là người, ông bà là người Công giáo, tôi nhìn thấy một cuốn kinh thánh tiếng Anh, tôi hỏi rằng đó có phải là kinh thánh của ông bà không. Ông bà nói không, đây cùng người khách để lại để quên lại chúng tôi là người Công giáo. Lần sau tôi quay trở lại, tôi có cơ hội làm chứng về Chúa và lại tặng cho ông bà tài liệu và mời ông bà đọc, và cũng có cơ hội để có thể tìm đến với Chúa. Chứ chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều cái cơ hội ở trong đời sống của chúng ta, ở trong nơi chúng ta làm việc, ở trong nơi chúng ta buôn bán, ở trong nơi chúng ta giao dịch, ở trong những con người chúng ta tiếp xúc hàng ngày, và chúng ta có một cái hành động, một cái cử chỉ nào đó để mà biểu lộ cái chức vụ giảng hòa, tức là gì, ao ước có thể giới thiệu về Chúa Cứu Thế cho những người khác. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta là người đã ở trong Chúa, đã được đổi mới cuộc đời, thì chúng ta đang phải làm một cái công việc, đó là chức vụ giảng hòa. Thứ hai, con lối kiến sao nữa, nói rằng làm không sai của Chúa Cứu Thế. Không sai tức là gì? Đây là nguyên từ cũng như là đại sứ. Và chúng ta biết là một cái người đại sứ đó nó rất là quan trọng. Ngày nay các quốc gia có cái sự ban giao ở trên thế giới đó thì họ ký kết những cái hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau đó họ sẽ trao đổi đại sứ. Một cái người đại sứ trong một nước tức là gì? Đại diện cho cái quốc gia đó. Người đó có cái quyền rất là lớn, phải không? Được cái sự miễn trừ ngoại giao. Ngay cái xe người đó đi, cái nhà người đó ở đó, tất cả mọi sự đó là đều được treo cái lá cờ của cái quốc gia mà người đó đại diện. Cho nên khi một nước có một cái vị thế ngoại giao đã trao đổi đại sứ, cho dù nước đó rất là nhỏ, nhưng mà gì, vì đại sứ đó rất là quan trọng. Không phải là quan trọng cho chính ông, nhưng mà quan trọng cho đất nước của ông, và người khác không có thể xem thường, cho dù đó chỉ là một quốc gia rất nhỏ. Cho nên ở đây chúng ta được gọi là những không sai đại sứ của Chúa Cứu Thế, có nghĩa là chúng ta có cái đủ cái tư cách để mà có thể làm chứng, không phải là người một nước trần gian này, nhưng mà là một nước Đức Chúa Trời bày tỏ một Chúa Cứu Thế, một sự thiên đàng vinh hiển, một sự cứu rỗi, một cái phước hạnh của đời sống chúng ta. Vương bản chị chúng ta đi qua phi trường đó thì chúng ta thấy người ta có hai cái lối đi, một cái lối đi dành cho công dân Hoa Kỳ và một lối đi dành cho công dân các nước khác không phải Hoa Kỳ. Các quý vị thấy nếu chúng ta có cái địa vị ví dụ công dân Hoa Kỳ chẳng hạn, chúng ta đi qua cửa rất là dễ dàng, chúng ta rất là được tôn trọng, và chúng ta sẽ thấy có những cái nước khác ở trên thế giới ký hiệp định với lại Hoa Kỳ, cho nên khi chúng ta đi vào trong đó rất là tự do, rất là thoải mái. Công dân các nước khác bị giám sát chặt chẽ hơn, kiểm tra hành lý thân thể các thứ chặt chẽ hơn, phải không? Đó là một cái gì đó rất là nhỏ của một cái quốc gia trần gian này mà chúng ta cũng đã thấy. Nhưng mà chúng ta có một cái địa vị là công sai, là đại sứ của Chúa Cứu Thế, là của nước trời. Cho vì vậy cái đời sống của chúng ta, những con cái của Chúa, trở nên rất là quan trọng cho nước trời, cho Chúa Cứu Thế. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này, đó là khi một người được dựng nên mới, chúng ta được Chúa đặt để ở trong những cái hoàn cảnh sống, trong những môi trường khác nhau. Trong cái công việc chúng ta làm ở nơi cơ quan công sở, trong cái nơi mà chúng ta sống, trong cái chỗ mà chúng ta làm việc, bất cứ đâu chúng ta cũng nhớ rằng tôi đang là một đại sứ, một khâm sai của Chúa Thế. Và cái điều mà chúng ta sống, chúng ta nói, chúng ta làm đó, nó sẽ ảnh hưởng tới nước khác. Những cái người ngoại, nhà ngoại giao đó thì người ta nói dùng cái từ cổ đó là nhất ngôn hưng bang và nhất ngôn tán bang. Một cái lời nói có thể làm hưng thịnh cái bang, tức là cái quốc gia của mình. Nhưng mà một cái lời nói của một người đại sứ đó cũng có thể làm giảm đi cái giá trị hạ thấp ngay chính quốc gia. Chúng ta là một cái khâm sai, một đại sứ của Chúa như thế. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ là những người được dựng nên mới để chúng ta có thể làm chức vụ giảng hòa, một cái khâm sai, một đại sứ của Chúa như thế, để chúng ta có thể giới thiệu về Chúa, về nước trời cho những người chịu biết Chúa ở trong thế gian. Câu 21 cho chúng ta thấy cái kết quả của người được dựng nên mới đó là chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi đọc cái câu này đó, nhiều khi chúng ta thấy nó có vẻ khó hiểu quá, hay là nó có cái gì đó nó không có thực tế quá, để cho chúng ta dễ bỏ qua. Nhưng mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Ở đây nó cho chúng ta thấy hai nghĩa. Cái từ công bình đó là cái từ được dùng ở trong tòa án. Khi một người mà bị cáo giác là đang phạm tội, và rồi thì phải đưa đến tòa án, quan tòa hay chánh án nó sẽ xem xét tất cả những cái dữ kiện cáo trạng đối với người đó, và quan trọng sẽ xem, sau khi đã xem xét rồi thì sẽ phải dẫn đến cái kết luận. Và nếu như một người dù bị cáo giác người đó phạm tội, làm những điều này kia, mà quan tòa xem xét thấy không có đủ bằng chứng chắc chắn để kết tội, người đó tuyên bố rằng người này không phạm tội, người đó người tha tội, người đó được trắng án, thì phước hạnh cho người đó biết bao. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một ngày tù đó bằng nghìn thu ở ngoài. Và chúng ta là những người vốn là địa vị tội nhân, chúng ta đáng phải bị hình phạt trước tòa án, trước quan tòa tối cao của vũ trụ là Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhờ đặt lòng tin nơi Chúa Jesus mà chúng ta bây giờ được tuyên bố là tha tội, được trắng án, và đó là cái địa vị của một người được xưng là công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ta không có làm gì được cái điều đó, và chúng ta cũng không thể làm gì được cái điều đó. Nhưng mà đó là điều Chúa đã làm cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin ở nơi Chúa Jesus. Chúng ta được tuyên bố là tha tội, được trắng án, bởi vì Đức Chúa Trời đã nhìn chúng ta bằng chiếc áo công nghĩa mà Chúa Jesus đã chịu chết và đã mặc cho cuộc đời của những người đã đặt tin nơi Chúa. Và trở nên sự công bình của Đức Trời còn có nghĩa là gì? Nó cho chúng ta thấy rằng nhân loại chúng ta vẫn tiếp tục sống ở trên đất này với rất nhiều những lo lắng, những sợ hãi, những lo lắng, sợ hãi, bệnh tật, tai nạn, về rất là nhiều những cái điều bất ổn có thể xảy đến ở trong đời sống. Nhưng mà một trong những cái điều lo lắng khắc khoải nhất cho người ta không có Chúa đó là gì? Trong tương lai cuộc đời của tôi sẽ như thế nào? Cái gì sẽ đến sau sự chết? Và chúng ta thấy ngày hôm nay đó, báo chí thế giới và Việt Nam nó đang bắt đầu đang nói đến rất là nhiều, họ đã từng làm những cái điều đó và bây giờ họ đang dấy lên đó là gì? Theo cái lịch cổ của người Maya chẳng hạn đó, thì cuối năm 2012 này đó sẽ là ngày tận thế. Rồi bắt đầu tranh cãi, có người bảo chưa đến tận thế được đâu, có người bảo rồi sẽ đến. Và rất là nhiều điều và lo lắng sợ hãi về cái tương lai của mình. Nhưng mà Roma chương 8 câu thứ nhất nói là cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Thế. Và vì vậy, trong cái tương lai của chúng ta đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết một cái thiên đàng vinh hiển đã được sắm sẵn cho những người tin Chúa. Ma-thi-ơ chương 13 câu 43 cho chúng ta thấy một cái đời sống của chúng ta ở trên đất này đó có những cái điều mà chúng ta vẫn tiếp tục trải qua, có những nan đề, những khó khăn, những thách thức chúng ta phải đối diện, có cả những cái khổ đau, những cái hoạn nạn mà chúng ta cũng sẽ phải đi qua. Nhưng mà lời của Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết đó gì? Tất cả những điều đó chỉ là nhẹ và tạm, không thể sánh được với một thiên đàng vinh hiển hậu đế. Tất cả những cái gì mà cơ nghiệp chúng ta gọi là có ở trong hiện tại đó, nó chỉ là cái giá trị tạm thời rất là nhỏ bé, không thể sánh được với cái giá trị vĩnh cửu mà Chúa ban cho chúng ta ở trong cõi đời đó. Đó là điều mà Kinh Thánh nói, mắt của chúng ta chưa thấy, lòng của chúng ta chưa nghĩ đến, nhưng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta những kẻ đã tiếp nhận Chúa Jesus và điều này. Thế xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này để chúng ta được an ủi, được khích lệ ở trên cái con đường theo Chúa. Một ngày cái cuộc đời của người tin Chúa đó là cuộc đời mà chúng ta biết rằng có rất là nhiều những điều chúng ta phải đối diện, phải đi qua. Nhưng mà có một điều mà chúng ta tin cậy ở nơi Chúa và chắc chắn đó là gì? Là cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục được biến đổi. Cái cuộc đời này đó vẫn đang tiếp tục được đào luyện, vẫn đang tiếp tục được Chúa chỉnh sửa để mà sẵn sàng và thích hợp cho cái thiên đàng vinh hiển tương lai mà chúng ta sẽ bước vào. Cho vì vậy, cho dù thế cuộc mọi sự có thể thay đổi, nhưng mà điều mà chúng ta cần nhất phải thay đổi đó là gì? Đó là chính con người của mình. Và cảm tạ Chúa vì trong ơn cứu độ của Chúa Jesus Ngài đã ban cho chúng ta cái sự thay đổi, đó là khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài và cuộc đời của chúng ta được Chúa ngự trị để tiếp tục thay đổi, tiếp tục bày tỏ chính Ngài qua môi đời sống hèn mọn của chúng ta. Chúng ước tâm rằng trong bước chúng ta tiến bước vào ở trong năm mới, chúng ta không phải là chỉ có ao ước hay là những cái khao khát, một cái phước hạnh, những cái gì đó mới sẽ đến với gia đình, với hội thánh của mình. Nhưng mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta thấy được cái cuộc đời, cái địa vị của chúng ta được phước hạnh khi ở trong Chúa Cứu Thế, một cái người được dựng nên mới trong bản chất khi Ngài tha thứ cho tội lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ. Thì Chúa cũng sẽ giúp cho chúng ta để tiếp tục sống cái cuộc đời đổi mới trong quyền năng của Ngài, để mỗi một ngày chúng ta cứ tiếp tục tiến bước ở trên con đường được Chúa đổi mới và thánh hóa đó. Và cũng ước ao mong muốn rằng cái cuộc đời của chúng ta biết Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa, biết ơn những cái gì Chúa đã hậu đãi mình, thì xin Chúa ban cho tất cả chúng ta cũng sẽ tiếp tục nhờ cái ơn của Chúa để xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Xin Chúa cho con người này của chúng ta cứ mỗi ngày cứ được đổi mới, và trong cái sự đổi mới đó chúng ta sẽ vui hòa với cái tình yêu phước hạnh của Chúa ban cho mình, và Chúa cũng sẽ tiếp tục dùng hội thánh của chúng ta ở trong năm mới này đó được kết quả cho Chúa. Chúng ta sẽ nghe khai trình công việc Chúa trong hội thánh, chúng ta cũng sẽ thấy được những cái hoạch định, những cái hướng đi và ước mong rằng năm nay sẽ là một năm mà hội thánh của Chúa chúng ta sẽ được đổi mới ở trong đời sống của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta với Chúa ngày càng gia tăng đậm đà sâu sắc hơn, cái tình yêu của chúng ta với anh em của chúng ta ở trong hội thánh, ở trong gia đình của mình sẽ ngày càng sâu đậm hơn, và chúng ta cũng mang cái tình yêu của Chúa để tiếp tục bước vào ở trong đời sống với những gì Chúa đã ban cho mình. Chính tình yêu đó cũng sẽ tiếp tục đổi mới, sẽ chinh phục nhiều người khác đến Chúa trước khi cánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Xin Chúa giúp cho chúng ta vui hòa trong tình yêu của Chúa đã ban cho mình, một cuộc đời đã được dựng nên mới. Nhưng cũng xin Chúa giúp cho chúng ta cứ tiếp tục ở trong Chúa Thế từng giây từng phút cả đời sống của chúng ta, một cuộc đời sẽ tiếp tục được dựng nên mới và sẽ có những kết quả xứng đáng mới cho danh vinh hiển của Chúa. Nhưng mà một thánh chúng ta đứng dậy, chúng ta cùng hát chung với nhau hai câu ở trong thánh ca lúc Giêsu ngự trong lòng. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn của Chúa đã thay đổi cuộc đời của chúng ta, đã cứu chúng ta, và chúng ta cũng tiếp tục xin ơn của Chúa sẽ tiếp tục gìn giữ, dẫn dắt chúng ta và cho chúng ta những con người mới với kết quả mới ở trong Chúa Cứu Thế.